mà nếu mà mình không có lòng tin thì mình phải đi bệnh, mình phải làm ác, đi ăn cướp trộm này nọ. Thành ra khi mình hiểu như vậy thì biết rằng là mình cần phải có một cái lòng tin, cái đạo cho nó sáng sáng sủa, sáng suốt. Và cái lòng tin nó mình bắt đầu nó bằng cái tình cảm. Bây giờ mình bắt đầu chính thức, mình không có theo cha mẹ, không có theo truyền thống, theo gì. Mình là xưa nay ấy, mình thành Phật tử ấy, là do cha mẹ dòng họ nó truyền thống rồi mình gạt hết cái đó. Bây giờ là chính mình theo theo Đức Phật, và mình bắt đầu làm quen, tức là mình khơi một cái tình cảm với Đức Phật. Trong đó cái tình cảm này nó khác hẳn với những cái tình cảm khác, nó là một cái tình cảm nương tựa. Và mình đã biết rõ là để từ từ mà mình phát sinh cái trí huệ, phát sinh cái hiểu rõ hết tất cả vấn đề, thì Đức Phật trong đạo Phật có xác định với tất cả chúng sinh đều là ai cũng có Phật tính, tức là ai cũng có cái khả năng hiểu biết như Đức Phật, giác ngộ như Đức Phật. Thành ra cái vấn đề đó, vấn đề nữa là mình phải hiểu như vậy, thì lúc đó mình biết rằng là và theo đạo Phật đó, thì nó như thế. Theo đạo Phật nó là như vậy, và mình là cái người còn sống một cuộc sống, không có nghĩa là theo đạo Phật là phải xuất gia đi tu. Nhưng mà sống mình vẫn sống như thường, mà mình vẫn có đạo Phật trong cái cuộc sống của mình, là bởi vì mình biết rằng Đức Phật cũng phát triển từ tình cảm đó mà ra. Mình hiểu điều cái ý nghĩa của tình cảm, mà xưa nay mình bị mang nặng rất là nặng. Nhưng giờ đây mình biết là mình sẽ có thêm một cái tình cảm nữa, là tình cảm với Đức Phật, lòng tin. Cái tình cảm nó sẽ giúp ích cho mình rất nhiều trong cái đời sống của mình. Xưa nay mình có cái mầm mống là mình có cái tín ngưỡng, nhưng mà nó rất là hời hợt, nhưng mà nó cũng là một cái nhân duyên, cái mầm mống. Bây giờ mình mới phát triển cái đó, không phải để mình xuất gia đi tu đâu, mà để trợ giúp cho mình rất mạnh trong cái đời sống này. Thì hiểu như vậy thì mình mới bắt đầu thấy thì thực sự ra thì không phải là có Phật mà không có tình cảm nữa, mà có tình cảm cũng phải có Phật nữa. Mà có thể nói là Phật là cái người mà giáo dục cho tình cảm, Phật là cái người xây dựng cái tình cảm, cái ánh sáng của Đức Phật. Phật là cái nơi nương tựa để cho cái tình cảm của mình nó được xây dựng. Thì mình hiểu như vậy thì nó không có gì mâu thuẫn. Mình dừng đây hả?
Tây không là đi du học bên Tây, học Tây lớn như vậy, rất là học giỏi, rất giỏi, bác sĩ giỏi, bác sĩ giỏi thời đó. Thì giờ ông mất rồi, ông mất cách đây mấy năm. Nhưng mà cái giai đoạn sau của ông á, là ông cứ lên chùa Kinh Anh ngày ngày, lên ăn cơm chùa tụng kinh Phổ Môn. Thì có lần, có một lần ông nói với thầy, ông bảo chứ thầy, hình như cái gì cái thế mà tình cảm tình ái của con người chắc không bao giờ nó mất nữa. Thì ông có chuyện tình, chuyện tình lúc lớn tuổi rồi, ông thương bà đó, chuyện tình thành ra chính vì vậy từ cái mối tình mà thành nó tu. Thì ông cũng vậy, ông hết là ông cũng chân thành trong cái mối tình đó. Rồi sau này thì cũng có vợ con rồi, nên là con cũng rồi, nhưng mà sau khi mà ông lớn là cũng có mối tình ở bên đó, ở bên Pháp, cái bà đó thì sau này bác cũng bỏ đi, ông vẫn thương bác như thường. Thành ra thì sau cái ông đương của ngày Quan Âm, ông cái tụng kinh Phổ Môn, ông tụng cũng cầu nguyện cho bác mà. À, cuối cùng cái hôm nó cũng hỏi thầy lần nữa, hỏi chứ cũng là chứ thầy, nghĩa là bây giờ đó mà cũng như là mình cầu nguyện cho một người, nhưng mà người đó người ta không nghĩ gì đến cái sự cầu nguyện hay nghĩ đến mình hết, thì không biết là người đó người ta có được hay không. Đấy, mà chỉ cầu được chứ, trong đạo Phật là cái điều đó là được hết, tức là nó có tính chất là hồi hướng. Thành ra mình là cái người đó người ta vẫn được. Thì dĩ cái người muốn cầu nguyện đó là bác ấy. Mà ông là ông học Tây từ nhỏ lớn, Tây không biết, không để ý gì đến đạo, chẳng biết gì đến đạo đấy. Từ về lớn về già, cái ngày nào vô chùa, ngày nào vô chùa, bạn hết trong chùa. Rồi ông lên cái là đồ đều đó. Nên là ông tụng kinh, tụng kinh Phổ Môn mà đến mức độ như là ông thuộc nhưng mà ông không đọc lấy được, nhưng có người đọc là ông thuộc. Ông bảo là hồi đầu vậy, về sau này thì ông nói là ông rất tin. Hồi đầu là nó cũng vì cái tình thương đó, tình thương bà như vậy. Thì đó là cái chuyện, thì cái đó là cái hồi hướng, cái công đức. Còn nếu mà không biết là kiếp sau ông bá gặp nhau hay không gặp nhau nó làm sao thì không biết. Chuyện đó còn là rất là phức tạp, cũng không giản dị như là cũng có nghĩ ở đâu. Nhân duyên trong đạo Phật nó phức tạp. Nó có câu chuyện là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, nó có ông thầy đó, ông thầy đó trước khi mà theo Đức Phật á, theo cái ông thầy đó ông cũng giỏi lắm. Thì khi mà ông thầy đó ông tịch á, thì tự nhiên ông cười, thì ngài Xá Lợi Phất mới hỏi ông, ngài Mục Kiền Liên mới hỏi, rất là Mục Kiền Liên, mà tại sao mà thầy lại cười. Thì ông bảo chứ ông cười là bởi vì ông nhìn thấy ở cái nước bên cạnh á, mà lúc đó là ông sắp sửa mất rồi đó, ông bảo là mà tự nhiên cười, ông bảo là ông thấy cái sứ bên cạnh á, cái vua ông mất rồi, đem đi thiêu, rồi bà vợ bà hoàng hậu có thương, ông mới nhảy vô trong cái chỗ thiêu để chết chung. Nhưng mà ông cười cái chỗ là ông vua với bà hoàng hậu, ông nhìn thấy là hai người hai nghiệp khác nhau, hay là chết chung, mà rốt cuộc khi chết mỗi người đi đàng, số gặp thì nhau đâu. Thành ra muốn mà nó chặt đi, thành ra ông cười. Thì nói chung cái vấn đề sống chết trong đạo Phật đi đầu thai thì nó rất là khó nói và phức tạp. Nhưng mà thông thường ấy, thì khi mà người ta sắp chết ấy, thì vấn đề nó cũng có rất nhiều cái mà cái người bình thường ấy, thì cái người con người của mình ấy, bởi vì cái vấn đề mà cái nghiệp của mình, cái ái của mình ấy, nó mạnh quá, nó muôn mạnh quá, thành ra nó có rất nhiều chuyện. Người ta sắp chết, người ta nghĩ đến cái gì, thì cái bình thường ấy, nếu mà đúng một người mà theo như nguyên tắc, nghĩa là gọi là một cái nguyên tắc phổ thông tổng quát ấy, thì con người ta mà đến gần cái chết ấy, thì trong đạo Phật nói là người ta chết là nó do nó hết những cái này mà nó chết. Thì thứ nhất là gọi là tuổi thọ, tức là cái thời gian ấy. đó là không nói trường hợp mà mình bị chết tai nạn hay chết yểu gì đó, rồi nói tuổi thọ này của mình hết. Phước đức, cái phước đức nó là cái phước đức sống trong cái đời này, tức là cái lực, cái sức sống đó, đạo Phật kêu là phước đức này. Mình hết và cái hơi nóng nó hết, nó có ba yếu tố đó để nó giữ cái mạng sống. Khi nó hết đó, thì coi như là nó chết. Thì thông thường mà người mà chết đến lúc đó nó cạn, tức là nó cạn dần cái nguồn sống đi á, thì cái người đó thường thường người ta bắt đầu người ta quên lãng, tại vì người ta mệt mỏi với lại cái sự sống, cái thân xác á, người ta mệt mỏi dần á, thì tự nhiên người ta muốn đi. Cái ý muốn nó làm cho người ta buông hết tất cả mọi chuyện. Thì cái nguyên tắc thông thường á, là cái người mà người ta đến gần chỗ chết á, thì người ta bắt đầu người ta buông bỏ hết. Thành ra có thể lúc đó người ta không nhớ gì nữa hết, người ta không nghĩ tưởng đến ai hết. Thì nếu mà trong chùa mà bên Việt Nam á, mà hay đi tụng kinh các nhà ở bên Việt Nam mình á, là nó không giống như bên này. Nhiều khi người nhà gần mất mà nhiều để ở nhà thì mấy thầy là đến tận nhà, vào tận chỗ giường mà tụng, mà có những người người ta gần mất, ta ngáp ngáp rồi mình vào niệm Phật ra. Có nhiều người ấy, thì thành ra nó có nhiều cảnh nhiều khi ở nhà. Còn đây nhiều khi cho vô bệnh viện rồi, rồi cứ vô thăm vậy thôi, rồi cứ cho ống này ống kia biết tùm lum ra thứ cho bác sĩ ấy. Còn bình thường ở Việt Nam mình là người lớn người già là để nằm nhà, mà nếu vào nhà thương hết ốc chứa cũng đem về nhà, về nhà để đó, rồi con cháu chứng kiến nhiều cái, rồi hoảng cũng chạy vô chùa cũng kêu. Thành ra ở chùa là chứng kiến nhiều chuyện, ví dụ có nhiều người gần chết rồi thấy đủ thứ đó, mà không thấy con cháu xung quanh nhưng mà thấy đủ thứ đó. Nhiều người thấy ma thấy quỷ này nọ thì hoảng lên thì vô chùa kêu, thì trong chùa lại đến tụng niệm tụng kinh cho. Thì như vậy nó có rất nhiều cảnh. Nhưng mà về tình cảm á, thì nó có câu chuyện như vậy. Là thầy đó, thầy chùa thì cũng vậy, cũng có người lên mời đi tụng kinh. Đến tụng kinh thì tụng kinh ông nó cũng già lắm, ông chắc cũng 80-90, nằm râu bạc này, nằm trên giường á, mà nằm như là người mất rồi á, nhưng mà khám á thì vẫn còn sống, cái hơi thở nó vẫn còn, nhưng mà cũng nằm ít như người chết rồi đó. Thì ở chùa thì có hai cách tụng kinh, một là tụng cầu an cho người ta, tức là cho người ta lành, cho người ta khỏi đó, mà nếu mà biết đi khỏi á, thì tụng cầu siêu là cho người ta thoát đi, tại vì đối với đạo Phật á, là đừng có lưu luyến cái gì hết. Khi mà mình phải ra đi ấy, là cái tâm thức của mình mà lưu luyến nó rất nguy hiểm. Thành ra mới dùng Phật pháp, dùng cái lời kinh này nó để đẩy người ta đến cái chỗ là người ta đương về Phật. Thì nếu người ta đương về Đức Phật như vậy ấy, thì tâm người ta sẽ xả hết đi. Thế tổng rồi ấy, thì mai ông cũng chưa chết nữa. Thì thầy với mấy ông sư huynh thì cứ đi làm rẫy, thì lo đi ăn rẫy, từ từ cái đến sư phụ đi tụng rồi, sư phụ đến tụng nó kéo dài mà ông cứ nằm yên như vậy, mà không còn biết gì nữa mà ông chết. Nó kéo dài một tuần, kéo dài sang tuần thứ hai ông chết. Và phần nhiều bên này ấy, thì thế nào là cũng đem vào nhà thương này, nó bên Việt Nam mình là để vậy thôi đó. Mà mình thấy nhiều cái này nó nằm yên mà không chết. Thì đến hết tuần thứ hai thì sư phụ này mới nói này, tôi mới hỏi hết trong nhà, ông bảo là con cái về đủ hết chưa, con cái về hết chưa, rồi về hết chưa, không thiếu ai hết, mà có chuyện gì ông mới không có đi. Người Việt này hay dùng cái chữ đi, ra đi sao cũng không, chứ con có đi, ông già này cũng lại. Thế thì thế ông sư phụ thầy mới hỏi lại gia đình nữa. Thì mỗi lần thầy đi làm giấy về cái thì bắt đầu hỏi của ông, lại nghe nói chuyện mà của ông nó vẫn chưa đi à, chưa, mà hỏi hết nhà rồi, hỏi là có chuyện gì không, ở nhà mà không có chuyện gì hết, mà con cái đầy đủ, cháu chắc thì đầy đủ hết rồi, không có thiếu ai hết. Sang tuần thứ ba nó kéo hết, tuần thứ ba thì dần dần mình cũng ngán luôn, dần dần cũng không hỏi nữa. Thăm thì ông sư phụ cứ đi tụng kinh hàng ngày, đi tụng cầu siêu không đi. Mà hồi đó thầy có ông sư huynh á, cái ông sư huynh đó đến mà ông tụng chú Đại Bi một cái là đi. Người nào mà khó chết cái gì nó tụng là đi. Chết mà chết nổi lắm. Nó ngoài đi được á, ông đến tụng là tụng vài vía Đại Bi là đi á. Nhưng mà kỳ đó thì ông sư huynh nó chắc cũng bất lực, mà ông sư huynh nó lúc đó không có rồi đó. Không có, lúc đó đi về quê thì sư phụ đi mà cũng vậy. Thì bỗng hôm cái đến cái hôm khoảng thứ ba đến hôm nào thì tự nhiên về nhà chứ thì sư phụ mà trời ơi đúng như thầy nghĩ, đúng y vậy. Thì hỏi thì bảo là ông cụ nó đi rồi, nhưng mà lý do về này là ông có một người con riêng mà cả nhà không ai hay biết, có người con riêng. Mà cái người con riêng đó cũng lớn rồi, tại vì ông già ông cụ nó già rồi mà không biết bao nhiêu năm trời không ai biết. Mà cái người con riêng đó là một cô gái mà cố lại đi tu rồi, cố là cô Ni. Thế thì đến lúc ông mất đi vậy tự nhiên ông đứng đi, mà sư phụ này đã hỏi là con cái có đầy đủ hết chưa, có một người nào nó mà thân tình thân thiết hay có một cái món nợ hay món vay gì gì đó mà không trả hay là cái gì không chứ. Mà cả nhà bảo không có gì hết á, từ lâu rồi không có chuyện gì, ông lớn già nữa rồi. Thế thì về sau này cái cô Ni đó nó cố mê cũng thấy hoàn cảnh không sao, tại vì bỗng bữa có xuất hiện. Thế là cái bữa cuối cùng ông đi xuất hiện thì cô Hà cô nhận, tại vì chỉ có cố thì ông biết nhau thôi, con nói riêng của cô Hà cô nhận nó. Thì khi mà cô quỳ xuống lễ cô ôm chân nó, cô khóc. Thì lúc bây giờ nó mới như là người ta thường nói thì nó mới ứa máu từ miệng ứa ra, ông đi luôn. Thành ra sư phụ mà là đúng như thầy nghĩ là nó phải có cái gì, không có gì mà như là ông cứ như vậy đó. Thì cái đó là do cái tình cảm nó giữ lại. Cái đó là nó cũng là nếu mà nhìn theo đạo Phật thì nó là một cái mà cũng như là người ta có thể là trong tâm thức cũng tiếc nuối nhiều cái vấn đề. Thứ nhất là có thể đối với người con nó không tròn bổn phận. Thứ hai là ông nghĩ là ông có lỗi với bà vợ ông này, nó bất cứ cái gì đó, những cái điểm đó nó làm cho tự nhiên nó khó mà ra đi. Thì tất cả những cái vấn đề đó phần nhiều nó phải được giải quyết thì người ta mới đi được. Còn nếu không thì người ta phải hiểu đạo lắm. Còn nếu không thì người ta để cái tình cảm mà nó, dù cái tình cảm trong đó có những cái lương tâm của mình, nó tạo ra những cái mà một cái nuối tiếc là cái gì gì ấy, thì nó tạo ra cái hoàn cảnh như vậy. Thế thì kể thêm chuyện nữa là chuyện này ấy, thì ngay tại Pháp trước khi cái ông đó mất để mời tới nhà kêu bà vợ ra, mà bây giờ con biết là trước sau con cũng phải ra đi thôi, chứ không được nữa, căn xe ung thư mà đến thời kỳ coi như ấy. Là bây giờ ông biết đạo Phật, ông tin đạo Phật, thành ra ông ở trước khi ông ra đi vậy có một cái câu chuyện này mà ông phải nói ra để cho nó xong xuôi hết. Bây giờ thầy là người làm chứng mà vợ bên cạnh ông nói ra cũng chuyện ngoại tình nữa. Bây giờ bà vợ tha thứ cho ông không? Ông mà nếu mấy cái đó nó sạch đi hết được thì ông sẽ nhẹ nhàng ra đi. Thì dĩ nhiên là bà vợ bá bằng lòng hết, bá rất là hoan hỉ gì mà tha thứ hết. Thì đó là chuyện thì ông đó là vì ông tin cái điều đó. Ông tin đúng không? Từ nhỏ đến lớn ông là một con người, ông từ nhỏ ông đã muốn đi tu rồi. Ông rất là ư làm thích đạo. Nhưng mà rồi cái đời sống ông dính vô, rồi về sau này thì có cái vụ là ông kể nó hết. Thì ông giấu kín lắm, không ai biết hết, lợn ai biết. Nhưng mà bây giờ đó, thì ông biết là ông sắp đi. Thì ông thấy đó là cái vấn đề duy nhất đó, ông có lỗi. Để kể ra, thì đại khái như vậy đó, thì con người ta vào cái lúc mà sắp mất đó, thì phần nhiều ấy, hồi ở đây bác chưa có những kể ở cái lúc mà bác bị bệnh á, bác bị mổ mà bác cảm thấy trong một giây phút mà nó hình như cả cái cuộc đời của mình nó trở lại, nó cũng như là mình xem, mình kiểm duyệt lại, mình kiểm điểm lại, thì những cái đó nó đều có trong đạo Phật đều chấp nhận. Nghĩa là lúc đó là cả cái cuộc sống của mình ấy, nó diễn ra, và trong suốt cái cuộc sống đó mà có cái điều gì mà mình không đúng á, là tự nhiên nó có thể trở thành một cái chướng ngại, làm cho mình rất khó ở trong vấn đề mà đi tái sinh, cũng như là trong vấn đề mà mình thoát đi. Thành ra đó là những cái mà người ta sống cuộc đời là gì á, người ta có lầm lẫn cái này đó. Còn cái suốt cuộc đời của mình mà mình cảm thấy như là đúng cái lương tâm của mình á, thì con người nó ra đi rất nhẹ nhàng. Còn bình thường ra thì người ta thường nương vào đạo, nương vào Đức Phật, nương vào đạo, nương vào kinh điển, nương vào lực của chư tăng như nó đó, để làm chi vậy? Để cho cái tâm thức của người ta cái lúc mà mất đó, nó không có nghĩ đến cái gì khác, nó không cần phải kiểm soát cái cuộc sống của nó nữa, nó không cần phải gì nữa hết đó. Mà nó tin tưởng nương vào nó để được cứu độ. Thì lúc đó là tất cả những cái nghiệp của mình á, tức là những cái chuyện vui buồn của mình, những cái nghiệp mình tạo ra, nó chìm xuống và mình nương vào Phật mình thoát đi. Dĩ nhiên trong đạo Phật nói vấn đề nhân quả, ví dụ mình làm cái chuyện gì ác, đến cái lúc mình mất á, mình nương vào Đức Phật á, mình vãng sinh chẳng hạn, vậy cái nghiệp ác của mình á, nó chưa có trả quả, nó vẫn còn như thường. Thành ra cái vấn đề đó là mình vãng sinh về ví dụ như vãng sinh về cực lạc thế giới là vấn đề để mình giác ngộ, mình hiểu đạo ra. Thì khi hiểu đạo rồi thì cái vấn đề mà trả cái nhân quả này nó mình không có chối bỏ, mà mình trả một cái cách chấp nhận một cách rất là chân thành, thì trả được là thoát. Thành ra cái vấn đề đạo trong đạo Phật nó không có phải là nó đi ngược lại với nhân quả, tức là mình theo Phật thì vẫn được cứu, nhưng cứu là để cho mình hiểu rõ vấn đề trả lại để mà mình trả, không có tạo thêm mà không có khó chịu, mà không có gì nữa, không có trốn tránh, không có sợ hãi. Cái hiểu đạo tự nhiên nó có cái sức như vậy. Thành ra đạo Phật là cứu là như vậy. Thì khi trở lại vấn đề thì cái vấn đề mà nếu mà đối với đạo Phật, khi mà cái người sắp mất thì cái tốt nhất là cho người đó ra đi. Thành ra luôn luôn trong đạo Phật không có lặp lại dĩ vãng, không có nói lại những cái kỷ niệm dĩ vãng quá khứ nuối tiếc gì hết á, mà nói cái việc tới. Bây giờ anh sắp ra đi, anh nên nương vào cái gì tốt nhất cho anh đó. Anh nương vào cái kinh, cái điển, cái lời niệm Phật, cái này nó xả bỏ hết tất cả đi và ra đi. Nhưng mà ngài Hư Vân mà cứu độ cái con trồn đó, ngài Hư Vân cái con trồn nó cứ vào chùa.